Hôm nay là buổi thứ nhì. Các bạn đã đóng góp buổi thứ nhất không ít về những sự vấn đáp thắc mắc trên con đường truy tầm chân lý. Hôm nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ để tìm ra những gì có thể khai triển trong tâm thức của mọi cá nhân để tự dọn con đường truy tầm chân lý thật sự. Mà phải làm sao để đến được sự thanh tịnh sẵn có của chính mình và để thấy ta là chân lý, thì chúng ta không còn thì giờ để lệ thuộc nữa, không còn thì giờ để ý lại nữa. Chúng ta bị tu cho ta, sửa cho ta và giải tất cả những nghiệp tâm bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta phải giải quyết, nhất định phải giải quyết ở kiếp này. Vì chúng ta thấy cái lực sinh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi tại thế gian, làm chấn động tâm hồn của chúng ta, nhưng mà rốt cuộc chúng ta chưa thấy cái sự tiến hóa sẵn có của chính mình. Nhưng mà tại sao ông trời nuôi chúng ta, kẻ tốt người xấu, ở trong quả địa cầu này, thậm chí chúng ta chê, không ngó đến nó, nhưng mà nó cũng vẫn sống trong lễ sống của chúng ta. Tổng cỏ cũng vậy, cây cối cũng vậy, vạn vật đều sống trong lễ sống của chúng ta. Tại sao? Vì chúng ta giết nó lắm, ta muốn giết nó, muốn tiêu diệt nó, nhưng mà không được. Giết mình thấy rằng ta là người trì trệ và đã tự tiêu diệt lấy mình. Làm cho chúng ta càng ngày càng ngu muội vì sự tranh chấp và không hiểu chân lý là gì. Không hiểu ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng không lối thoát. Tranh chấp đủ thứ nhưng mà không biết làm sao để đưa vạn linh trở về nơi chỗ thanh sạch. Không biết dầm lên, chỉ dầm xuống. Dòng lên thấy rằng chúng ta còn khỏi hư không đại định. Không có sự thanh nhẹ, chúng ta đâu có sự sống. Ngày hôm nay các bạn ngồi đây mà không có thanh khí điển, bạn không có vui mà ngồi đây. Không hít thở được, bạn không ngồi đây làm gì. Cái chiều hít thở để làm gì? Để xây dựng và nuôi dưỡng tâm thức của các bạn. Và để bắt đầu các bạn tự đào sâu cái sự sáng suốt ở bên trong. Lúc ta ra đời ở thế gian, vốn ta là không, vô tư, nhưng mà ngày nay chúng ta đầy một đầu óc suy tư, tranh chấp, học đạo cũng muốn hơn người, làm ăn cũng muốn hơn người, đi học chữ cũng muốn hơn người, mà rốt cuộc đã hơn được ai? Chúng ta trên bình diện của nhân loại, ai đã tài hơn ai? Đạo nào hay hơn đạo nào? Rốt cuộc chỉ có đạo tâm mà thôi. Rốt cuộc con người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu không biết săn sóc và không biết nhìn lại cái chân tâm của chính mình, thì tự lường gạt mình mà thôi. Thế nên chúng ta đã lường gạt ta nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Năm nay hy vọng sang năm tốt hơn. Sang năm hy vọng năm khác tốt hơn. Nhưng mà năm nào đã tốt. Năm nào cũng là tự tạo nghiệp gánh nặng, khổ và không khai triển được. Định luật chúng ta phải theo, sanh, lão, bệnh, tử, khổ phải theo. Không từ chối được, không sửa chữa được. Các bạn tuổi trẻ thấy rằng, tôi mạnh lắm, tôi có khả năng, tôi hy sinh, tôi có thể băng rừng, băng núi để cứu mọi người. Nhưng mà rốt cuộc tôi thì chưa cứu được. Tôi muốn chứ, việc làm là giới hạn. Khi các bạn đã mang cái thể xác ở thế gian này là nó giới hạn. Cái thể xác là gì? Là cái thám tù đang giam tâm thức của các bạn. Bao nhiêu sự vận động, muốn mà không làm được. Biết mà cũng nói không được. Nó giam hãm các bạn. Và nó không cho các bạn phát triển sự ý muốn. Và để nó kiểm soát các bạn. Và các bạn tự nuôi về thanh tịnh. Thì lúc đó mới yên ổn. Mới tìm ra hạnh phúc. Các bạn dồn lên bầu trời thế giới bên trên, lúc nào cũng thanh tịnh, giao cắt không được, súng bắn không bể. Nhưng mà xác chúng ta ôm đây này, chúng ta có nhà này, có súng, có ống bảo vệ, xác bảo vệ không được. Thấy chúng ta là bất lực chưa? Và chúng ta có cái cõi hư không đại định là cái tâm thức của chúng ta khi chết, chúng ta rời khỏi thế xác này, đi đâu? Mới thấy rằng chúng ta là vô cùng. Cái thức chúng ta là vô cùng, chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể suy nghiệm trên cung trăng, nhân loại ngày hôm nay đã đem vật chất lên cung trăng được. Nhưng mà lên cung trăng về cái cõi vật chất thôi, và cái cõi hư không không chưa chưa tìm ra. Chính các bạn có cung trăng, ngay trong thể chuyển thiên địa này, phía bên mặt là mặt trăng, phía bên trái là mặt trời. Hai cặp con mắt của các bạn là hai luồng điểm khác nhau. Mà đã hiểu đâu? Vì hai luồng điểm này nó liên hệ với hai luồng điểm của mặt trăng, mặt trời, của cả càn khôn vũ trụ để phản chiếu lại tâm trang và để tìm ra, thấy rõ đây là một tiểu thiên địa liên hệ với càn khôn vũ trụ, không ngừng nghỉ, liên hệ không ngừng nghỉ. Các bạn nói tôi ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Các bạn đâu có nghĩ được. Nếu mà các bạn nghĩ thì các bạn không có già. Các bạn làm việc đó. Cái chim các bạn nhảy đùng 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 theo nhịp tim, theo cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Giờ ngủ các bạn cũng làm việc. Mà đang ngồi đây các bạn cũng làm việc. Mà các bạn lại nói tôi không biết gì. Vì các bạn chỉ thanh tịnh. Nếu các bạn trở về với các bạn tìm ra cái tiểu thiên địa nghĩa này, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tươi đẹp vô cùng, sung sướng vô cùng mới được làm con người. Ngự trong một thể xác đầy đủ, không thiếu phương tiện. Các bạn ơi, tôi ra đây nghèo khổ, tôi không có tiền làm ăn, đau khổ quá. Nhưng mà các bạn chỉ nhịn nhục đi, các bạn thấy đầy đủ. Nhịn nhục đi, nhịn nhục nhiều chừng nào các bạn thấy ăn không hết. Mà các bạn tham lam chừng nào các bạn thấy thiếu. Cho nên ở thế gian người ta mới tìm đường tu. Tôi phải tìm ra tôi trở về với chính tôi. Các bạn thấy một ngày các bạn ăn bao nhiêu? Có thể ăn ba buổi, không ăn một buổi cũng sống, mà hai ngày ăn một buổi cũng sống nha. Nếu các bạn ý thức được cả càn khôn vũ trụ đang cung ứng cho các bạn, thì các bạn lúc nào cũng tươi, đẹp, sung sướng, không có thiếu thốn. Nhưng mà khi mà các bạn tham lam rồi, các bạn thấy thiếu thốn. Vì các bạn muốn tham cái dư thừa để bên bạn, nhưng mà các bạn không thấy đó là nghiệp. Ở đây các bạn mang nghiệp rõ ràng đó chứ. Ở Việt Nam các bạn không có xe hơi đi ư, tôi biết nó rảnh vô nhà là các bạn ngủ rồi. Bây giờ ra đây các bạn có chiếc xe hơi, mà xe cũ cũng na một chiếc. Nó là nghiệp. Cái nghiệp sắp hư, cái nghiệp sắp bậc, sắp bệnh, sắp tàn, sắp dụng là nó về với bạn. Rồi cái nhà các bạn có khi xong qua các bạn mua ở nhà cầm trên đầu các bạn mấy chục năm cũng phải trả nợ. Nghiệp tâm lo chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ chưa bao giờ yên. Tưởng đâu ra đây hưởng sao? Các bạn thì thấy rõ các bạn không có của mà của trời đã xây dựng ra. Và đưa các bạn đến chỗ an toàn này rồi các bạn sẽ đi tới một chỗ an toàn khác nữa. Cho nên cứ lực vay và trả không ngừng nghỉ. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi sướng, tôi được hưởng cái tiền này tôi sướng không đâu. Đây rồi một ngày nào các bạn sẽ trả. Mà không trả thì sẽ bị hạn. Nó phải có luật hết. Có vay là có trả, cho nên chúng ta tu là để chi? Vãn vẹn, tôi ra đây tài sản hết rồi tôi chỉ còn có phần hồn. Tôi dưỡng cái phần hồn tôi càng ngày càng thanh nhẹ. Tôi được giải thoát, tôi đi trước. Để cứu những người bạn của tôi đang lâm nguy tại thế này. Họ đã giúp tôi mà họ không biết họ. Và tôi biết tôi rồi, tôi mới dẫn họ tôi. Tôi đền ơn toàn lành. Chỉ các bạn tu, các bạn đền được cái ơn này. Còn không tu được cái ơn này, các bạn không bao giờ đền được. Vay là phải trả. Chúng ta thấy trước mắt, mặt tiền. Mà các bạn tu rồi, các bạn giải thoát được. Các bạn chỉ cho những người bạn đã giúp bạn được giải thoát cho chúng ta. Thì chúng ta trở lại nhìn mặt huynh đệ chỉ mũi của chúng ta trong quả địa cầu này. Họ là mình là họ, không có sự phát cách nữa. Thương yêu vô cùng để xây dựng. thì cái khối người Việt Nam nhỏ bé này, đau khổ này trở nên gì? Trở nên hạnh phúc sung sướng. Vì nó biết nó và nó biết huynh đệ tỷ muội trên cả càn khôn vũ trụ. Thì khi các bạn tu xuất hồn được giải thoát, hỏi cho các bạn về đâu? Về quê xưa chúng cũ. Cái hồn các bạn ở đây ai chế được? Không ai chế được. Cha mẹ sanh các bạn chứ còn cái hồn các bạn khác. Thì các bạn phải có nơi. Có sự cấu trúc siêu nhiên mới tạo thành cái hồn của các bạn. Thì các bạn phải về trời mới là đúng. Các bạn phải ngồi ở đây. Các bạn mang cái sắc thối tha. Ăn một miếng thịt như cơm qua ba tắc lưỡi là hôi thối chắc chắn là hôi thối. Mổ ruột các bạn là hôi thối. Nhưng mà các bạn không chịu hôi thối. Các bạn chịu sự thanh nhẹ. Các bạn hít với lỗ mũi mà hữu sự thanh nhẹ, không có bao giờ chịu ngửi cái sự hôi thối nữa. Mà nói các bạn xấu các bạn không chịu nữa. Thì các bạn từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ bị đọa ở thế gian để học gì? Học dũng. Nhìn lại các bạn thấy anh hùng vô cùng. Hồi xưa, chờ cái ghe ra biển cả, cũng không dám đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gan chúng ta đi mà không biết đi đâu. Dám đi, dám vượt biên, dám chịu sóng gió. Để tìm cái gì? Tìm cái đích của tự do, đổ bộ rồi thế thế nào? Trở lại ràng buộc mình nếu mình không tốt. Nếu mà chúng ta thấy là cái đích khởi hành của chúng ta là đúng, thì chúng ta phải khởi hành đến vô cùng. Mục đích tôi ra đi, tôi không nghĩ tới xứ Úc đâu. Tới chỗ nào tự do là được. Khỏi sự ràng buộc. Cái gì cái xác này ràng buộc, tôi bị người ta kẹp kẹp. Mình sợ mình ra đi. Bây giờ mình ra đi đây rồi, bây giờ mình kẹp kẹp lại cái xác, không cái tâm hồn đó có được. Chúng ta phải tu để giải thoát. Mới định được mục đích chúng ta lúc khởi hành đi chết cho rồi. Sống ở đây sống không được, chết cho rồi. Thì các bạn tu cái pháp này thì chết trước khi chết. Cái hồn các bạn xuất khỏi thể xác. Các bạn mới trở về vô sư vô phụ được. Cái cảnh đó nó sang trọng hơn trong. Anh không phải cài, không phải tâm thanh nhẹ nhàng hạ. Cho nên mọi người Việt Nam ra đây, những người biết được phản hồi, biết sự đau khổ, biết thương yêu quê hương, xứ sở giống ngoài, rồi lan rộng tới nhân loại, mới sẽ tìm được tốt, không cách nào cứu. Không cách nào cứu được mình, nếu không tu. Ai làm cho bạn thanh tịnh nữa, ai đưa bạc tỷ cho bạn xài nữa, bạn phải cày, phải khổ, phải làm việc, phải bị ta kỳ thị đủ thứ. Nên có chân cơm manh áo. Rồi một ngày nào đó cái định luật nó đến với tôi, sanh lão bệnh tử khổ rồi, ai lo cho tôi? Chúng tôi là người tự lo và tự chịu. Thì nhân cái cơ hội đó, chúng ta lấy cái hoàn cảnh làm ân sư. Hoàn cảnh của bạn hiện tại đang giúp bạn tìm một lối thoát cho chúng bạn. Nó đang dìu dắt bạn, cho bạn đi đạo này, cho bạn đi đạo nọ, cho bạn hưởng cái này, ăn cái nọ. Nếm cái chua cây chắc đắng mặn đồng, sống trong kích động và phản động, các bạn mới thấy được, rốt cuộc thanh tịnh và sáng suốt là trên hết. Thì bạn có không? Bạn có thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao để nhận thức ra sự thanh tịnh và sáng suốt? Thì bạn phải tha thứ và thương yêu. Bạn là con người, bạn biết tha thứ con người và thương yêu con người, thì tự nhiên cái tâm của bạn thành. Bạn nhìn con thú, bạn cũng thấy là anh em trong quả địa cầu. Bạn nhìn cảnh cỏ cũng là anh em đang hưởng cái dương thanh, cái dưỡng thanh khí điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Chúa, của Phật. Cây bông cũng vậy, nó đang khoe mọc, nó đang phát triển. Cũng nhờ ơn trên đưa nó ra. Hỏi cho ai vẽ cái màu đẹp như vậy? Chúng ta mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế. Ngài đã làm tất cả mọi khả năng, mọi trình độ, mọi ảnh hưởng để xây dựng chúng ta. Một hộp giống của cây bông bị chôn dưới cát, dưới bùn, dưới lầy mà nó vươn lên, nó thêm màu, thêm sắc. Và nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta có thể làm đạo được không? Nó rất hân hoan được được thành tựu một đóa hoa để dân trời. Mà ngày hôm nay chúng ta xa quê hương tổ quốc, chúng ta làm cái gì để dâng cho tổ quốc chúng ta? Tha hương cầu thật, chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian là tha hương cầu thật. Bây giờ làm gì dâng? Chúng ta phải thương, phải dọn tất cả những sự hôi thối trong nội tâm, tánh hư tật xấu chúng ta hy sinh để dâng cái hoa, đá hoa đẹp đó cho cả. Đó là đạo giả. Người tu đạo phải hành, không dùng lý thuyết mà đạt được đâu. Lý thuyết là một chuyện, thực hành là chánh gốc. Đó, ngày hôm nay các bạn ra đây, các bạn thực hành, các bạn thấy. Trước kia các bạn ở Việt Nam giàu có, chỉ tay năm ngón là có bàn ăn rồi. Ngày hôm nay các bạn phải nấu ăn, cắt từ sơ thịt, mới thấy sự đau đớn của miếng thịt. Cắt từ cọng rau mới thấy sự đau đớn của cọng rau. Nấu từ hột lúa, các bạn hột gạo, các bạn mới thấy sự hy sinh của hột gạo. Đó là quan, là tâm Bồ Tát độ các bạn. Nhưng mà các bạn ăn vô, các bạn không xây dựng, các bạn trên nơi một vị Bồ Tát đi độ tha, là tự mình thấy mình trì trệ và vô dụng. Cho nên miếng ăn chúng ta không suy nghĩ. Trước kia tôi đâu có biết nấu ăn, tôi đâu có biết giặt quần áo, tôi có đâu biết chùi nhà, tôi có đâu có biết làm chuyện này chứ thế nào mà ra đây tôi làm hết. Để trở lại cái luật quân bình. Vay trả rõ ràng. Cho nên ra đây chúng ta học lại cái luật quân bình. Và nếu chúng ta có cơ duyên, chúng ta biết tu. Tu đi mới thật sự giải quyết. Tu đi mới thật sự phao hiến. Tu đi mới trả món nợ hiện tại ở trần gian. Cái còn không thì cái nghiệp nó càng ngày càng gia tăng. Nó gia tăng là bạn phải trả. Nó lôi cuốn bạn phải chịu. Hỗn thức thâu đêm không ngủ được. Bực bội vô cùng. Có hồn không thăng hoa được. Có xác muốn đem đi đâu cũng không được. Phải chờ ngày chờ giờ. Đâu đó nó đều có quy luật hết. Không có làm hơn được. Cho nên khi mà chúng ta học nhẫn, học hòa, chúng ta mới thấy rõ sự tâm tối của chính mình, sự trì trệ của chính mình, ăn năn hối cải nên mới có tiến hóa được. Đem sự chân chánh về tự trị tâm thân. Sự chân chánh thanh nhẹ vô cùng bất diệt đó để trên đã ban cho chúng ta trong lúc nằm nôi tới bây giờ. Và chúng ta không biết sử dụng cái quyền chánh tâm tự trị đó. Mà chúng ta làm chánh phủ bị trị dân cắt lắc, không thích đúng. Phải sửa mình để ảnh hưởng người khác, thành một khối tươi đẹp, hòa bình, thương yêu, xây dựng. Mở cái thức bình đẳng, hòa đồng, xây dựng tâm thức, mới là một người chân giác, biết mình, biết họ, mới là anh em xây dựng càng ngày càng đông và khai triển, đi tới cái chỗ kia, phục hưng quốc hồn. Trở lại cái quốc hồn của chúng ta. Chúng ta không phải người ở thế gian. Hãy trở về cảnh đó. Nếu mà tâm thức các bạn không tìm ra chân lý đó, thì thế gian không có ngày hòa bình. Chỉ chém giết nhau một cách vô lý mà thôi. Phần hồn không để giết. Nhưng mà súng ống là tạm bỡ mà thôi. Cho nên con người vẫn thể hiện ở thế gian mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng rõ ràng. Như nhau. Không làm người thì làm thú, không chịu đi hai chân thì đi bốn chân, không đi ở bốn chân thì bò lết sẽ tan rã thành rùi mũi. Đó, trước mặt các bạn thấy địa ngục đều có tầng lớp. Chứ không có chỗ nào không có tinh vi, trời Phật rất tinh vi, rất tự do và rất quý trọng nhân quyền của chúng ta. Nếu chúng ta xin thích cái cảnh đó, Ngài cho vào cảnh đó. Hỏi cho ở thế gian ai không biết chị tre là nguy hiểm, nhưng mà vô chích cái chị tre, ông trời cũng cho đủ chị tre cho nó hút. Rồi nó hung hăng, đừng, rồi nó thấy nó tự hại, nó lúc đó nó khóc. Nó mới ăn năn hối cải, lúc đó nó biết chua, biết sợ. Nó mới chịu đi thôi. Còn có răng dạy cha mẹ, có kêu nó cũng không nghe. Nó phải làm theo ý muốn của nó là thôi. Cho nên ý người là ý chàng. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta thấy xây dựng được một cơ sơ đồ chân lý rất rõ rệt để ảnh hưởng tất cả mọi người. Cho nên cái phương pháp tu ở đây rất rõ rệt. Soi hồn là làm cho bộ đầu ổn định. Pháp luân thường chuyển làm cho ngũ tạng khai thông là khứ trực lưu thất. Mỗi ngày, mỗi đêm các bạn rửa ráy đầu óc các bạn thanh sạch thì lúc nào các bạn cũng nhàn hạ và sáng suốt. Đó mới hưởng cái hạnh phúc của Thượng Đế. Cha yêu quý của chúng ta thương chúng ta vô cùng, không bỏ. Mà chính chúng ta nghịch và bỏ trời Phật mặt thôi. Người đi trước luôn luôn muốn dành dụng thì giờ để cứu rỗi những người đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đi ra đây lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ những người ở bên nhà thế nào? Mà những người đó nghe nó nói đổ bộ tới biên giới này hay là ở bờ biển này, chúng ta mau mau ra đón chứ. Chia sẻ con áo quần thì ông trời ông Phật cũng vậy. Người đi trước luôn luôn đổ, người đi sau. Cho nên chúng ta người tu càng thanh nhẹ, càng sáng suốt thì càng làm việc tốt. Đem cái giới tình thương và đạo đức độ tất cả chúng sanh tại thế gian. Cái thế giới đó là cái giới thật sự ở tương lai. Và cứu rỗi tất cả nhân sinh tại quả địa cầu này. Còn thế giới bật xuống ấm chỉ tạm bỡ mà thôi. Giết họ nhưng mà cầu hồn họ vẫn sống. Cho nên có địa ngục để các bạn thấy. Có người chết rồi trở về nói lại cho các bạn nghe có cả địa ngục hành hạ. Tây phương cũng như là Á Châu, người Á Đông cũng có những cái gì sự chết đó. Ở trong nhà thương cũng có sự ký lực đó. Có người chết mấy ngày mấy đêm rồi cũng về được. Mới biết rõ con người có cái hồn. Hồn là bất diệt. Cho nên khi chúng ta hiểu được hồn bất diệt, chúng ta không làm gì sai quấy. Không có chèn ép người khác, nhưng mà sửa mình để ảnh hưởng người khác là đúng được. Tự thức tâm trong xây dựng. Cho nên hôm nay có duyên lành, tôi nói vài câu với các bạn. Thành ra cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nếu có gì thắc mắc thì chúng ta tiếp tục đàm đạo thêm và xây dựng cho trực.
Thành thật là hiểu gì nói nấy, không thêm bớt và chẳng chê khen, lúc nào tâm cũng yên, trí vẫn mở. Người người quý mến không khác gì trời đất, mưa thật là mưa, nắng thật là nắng, mọi người bắt buộc chạy theo nguyên lý đó mà hành thiện, không bằng lòng cũng phải bằng lòng, hợp tác và xây dựng chung. Người tu thật thà là có gì nói nấy, không thêm bớt mới là chân tu. Có không không cũng là nguyên lý của trời đất để dạy dỗ phần hồn của vạn linh tiến hóa. Học hỏi vun bồi và vun bồi, vươn lên trong trật tự. Qua quả đều có cơ hội tiến hóa cho tiết mùa. Thật thà, trật tự và nhịp nhàng quy định của trời đất, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh rõ rệt. Màu nào sắc ấy không sai chạy, họa thành một bức tranh trời tuyệt đẹp, thể hiện tình trời đất của mỗi mùa, tiến triển theo chiều hướng sẵn có, công minh phân ra thứ ngôi rõ rệt. Người đời thiếu thật thà, không minh chánh và kiến tánh, tự sửa theo chiều hướng của trời đất thì thua lỗ và bại trận. Khi lìa xác tiến hóa trong cõi âm u mê loạn, thế gian gọi đó là cõi âm phủ, thiếu thốn đủ mọi mặt thì mới chịu thật thà học hỏi và tiến hóa. Nếu người đang sống tại mặt đất chịu thật thà học hỏi thì sẽ tránh tất cả tai nạn có thể xảy ra trong cuộc đời. Hướng thượng tu thiền hướng về cõi thanh nhẹ mà hành sự, thì tương lai sẽ vượt khỏi cõi âm u trong lúc lìa xác để tự xây dựng cho phần hồn, không còn vỡ ngỡ trong lúc lìa xác. Phần hồn hướng về cõi thanh nhẹ thì luồng thanh điển của từ bi chư Phật sẽ ban chiếu theo chiều hướng quy hội với tình trời đất mà tiến thẳng về nơi thanh tịnh mà tu tiến. Kiếp sống của phần hồn rất có ý nghĩa thăng hoa và không trì trệ. Hành trong thanh tịnh, hành trong tiến hoa rõ rệt, hành để giải mọi nghịch lực lôi cuốn trong cuộc sống. Tâm thức thanh bình tận độ quần sanh, không tranh giành, không quyền lợi, không địa vị tại thế, thức hòa đồng kiên nhiên trong xây dựng. Quý yêu trời Phật, quý yêu muôn loài vạn vật thập thà yên vui và hòa bình.
Đoán khoa học, bình minh ánh sáng quang trí,
điện năng làm đất xuất phát đi lên, hòa với thanh khí của vũ trụ quan, tạo thành màu sắc tươi vui, hai chiều phối hợp hình thành nhân sanh, nhìn thấy đóa hoa hồng ai cũng thích thú, quý yêu màu hồng tươi đẹp, nụ cười phơ phớ tạo duyên cho mọi giới. Hãy nhìn hoa mà hỏi, hỏi ai sanh cô ra? Đáp, thưa cái cây gai góc kia sanh tôi ra. Hỏi, cô có gì khác hơn cái cây này không? Đáp, thưa tôi khác xa nhiều hơn vì tôi có nhiều người quý mến, hương sắc tốt tươi hơn cái cây này. Hỏi, cô có sống lâu hơn cái cây này không? Đáp, thưa tôi sẽ sống lâu hơn và sẽ ngự trong lòng mọi người. Nhưng không lâu, thời tiết thay đổi, gió mưa bất thường, hoa tàn nhị rơi, hạt giống phải chịu định luật hoa hoa xanh xanh mà tiến hóa. Hạt giống bị chôn vùi dưới đất, tự phấn đấu vươn lên cây khác. Chúng ta tự hỏi cây vừa vươn lên xem có khác hơn cây đã già không? Cây mới vươn lên cũng phải nhìn nhận rằng, tôi đã chiết ra từ cây gồ ghề gai gốc mà ra, phải chấp nhận định luật qua hoa xanh xanh mà tiến hóa. Sắc đẹp là tạm, sự dũng mãnh tiến hóa là trường cũ. Trật tự của trời đất đã có từ xa xưa cho đến nay đều cũng như nhau. Hiểu được nguyên lý của trời đất thì cổ tâm đều là hình thức để tiến hóa mà thôi.
Khi người ta theo dõi thì tìm sự ý kiến ngâm thẳng thì họ xuất ra rất nhỏ
thôi, cũng nhẹ lắm, nhưng mà đó là cái hồn nó cũng hồn trượt nữa, một cái hồn mà được điêu đi còn nhẹ hơn nữa, lấy gì cân gì mà cân nổi đâu, nó nhẹ là vậy. Mà con người bây giờ đi lên thì cũng cân, thể xác con người lên cũng cân mà nó 70 ký còn có 10 ký. Anh em, dưới này cân 70 đến 90 ký mấy. À, nó nhẹ, nó hút lên không à, đứng như thấy nó hút lên không. Vậy thì cái hồn chúng ta trụ lên trung tâm này thì nhắm con mắt thì nó hút lên. Cho nên các bạn ngồi thiền thì nó nhẹ, nó lượng nó hút lên à. Nó thừa biết thân nghiệp và hút lên nhiều lượng cao đầy ra đi. Thì lúc đó nó định rồi á, thì nó thấy như sao đi đứng nhẹ nhàng, mà đi một cách mau lẹ chứ không phải đi mà như thế này, ý động là đi, niệm động là đi, nhanh nhẹ đấy vậy, chứ không phải cần chịu chi sinh.
Cái hồn xuất ra,
phải có cái luồng điện, nó phải có cái luồng điện mở ra. Moni Châu nó có cái vòng của Moni Châu bên ngoài rồi tới cái trụ ở bên trong nó mới đi ra. Nó làm ra được rồi mới đi ra. Nó phải có đường lối chứ. Cho nên có ông tiên, ông gì, ông Phật đã đi, ông tiên đi đằng sau. Đi chơi nhiều người thấy cảnh như trời, mắt người ta mở quệ, giờ mình thấy phía sau đó ông sẽ có cái đuôi. Mà trước khi đi, ông phải phóng đi trước rồi. Mà ông lên thì tụi nó phải đi ra sau. Nó cũng như là xe mô tô đi trước rồi cấm nóng đi sau à, đi đâu, rồi đi rồi thì tụi nó đằng sau, nó đi theo đằng sau. cái luồng điện sáng, điện vụ điện ông đi ngang rồi thì cũng còn luồng điện sáng làm sao. Cho nên như là năng y bất tử y, chỉ có người tu mới là sở y, được trị phần hồn đó. Còn thế gian năng y bất tử y, bác sĩ đi ra biết trị bệnh cho người ta, không trị bệnh cho mình được. Không có bác sĩ nào mà có thể trị bệnh cho ông được hết. Không dám đọc ngược nói tôi trị bệnh cho tôi được, không có. Chỉ người tu rồi, mà học dũng rồi, mới trị cái bệnh nan y của phần hồn như tôi đã nói trong mặt. Bởi vì biết được mình là bất diệt, không có sợ chết nữa, đâu có cần phải trị. Vì hiểu chưa? Còn chưa ý thức là phần hồn mình bất diệt, còn đau khổ thì mình cần trị. Còn phần hồn bất diệt thì đâu có cần trị. Đó. Chỉ thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là cái viên thuốc trường sinh của nội tâm. Mà tình thương và đạo đức đâu có phải là sách của sách cải cho anh ta. Khi mà dịch tu mà được thăng điển cao siêu, thì phân thân độ tâm linh, đó mới là thật sự tình thương và đạo đức. Cho nên tại sao người này nói người kia tu, mà người kia cứ nói hoài mà người đó không tu? Chưa có gì. Chưa có của mà cho anh ta gì. À.
Hòa là phải lấy cái tư tưởng của mình, lấy rồi hòa đang đau khổ mình phải lấy cái tư tưởng mình ở ngay cái chỗ đau khổ của họ, lấy cái tâm của mình ở ngay chỗ đau khổ để xét, cho phải cho cái bánh là được. Người gặp người đau khổ nên mình cũng phân biệt nhỉ? Đáng lẽ người đời nên thấy kẻ để cho nó chết, biết định mệnh nó tới ngày chết chúng ta cũng phân bố thí độ cho nó. Thấy không?
Dạ, con kính thưa Đức Thầy, con là Trần Ngọc Quang. Dạ, con cũng có câu hỏi thứ hai là xin Thầy giúp con, bởi vì con độ này con thật sự nói Thầy là con tu hành rất là xa xúc. Thành thử con cũng xin một lời khuyên hoặc một lời chỉ bảo của Thầy để con lấy cái đà.
Tôi đã nói khi anh tu vô vi anh phải hiểu cái nguyên lý tại sao tôi phải tu vô vi. Tôi tu cái khai mở tôi, khai chuyển tôi thôi. Về hướng về điển mà tiến, phải biết cái đường lối mình đi. Chứ tôi tu, tôi cũng tu rồi để nhờ Phật độ, không có Phật đâu, không Phật đâu độ hết á. Có con ma độ thì có, Phật không có độ. Âm binh nó theo thì có, nghiệp lực âm binh nó theo thì có. Chứ không có Phật nào độ, mình phải cố gắng lên. Người phải phát triển cái điện năng nó mới nhẹ. Nếu không phát triển cái điện năng, không có được, tu không có được. Mình phải ý thức rõ ràng cái mình làm gì khoa quyền bí. Mắt phần không thấy. Anh thấy hít thở mà anh hít có chiều sâu y như trong sách đó, trong băng đã dặn đầy rúng đầy ngực tuôn bồ đào một thời gian. Anh thấy cái âm thanh như muốn thay đổi. Cái đó là khoa quyền bí. Ngoài anh thấy. Cái tiếng nói anh cảm động lòng người ta được. Cái đó là anh phải có khả năng ở bên trong, khai thông ở bên trong. Thì anh mới cảm động người ta được. Thì ngoài đâu có thấy. Thì tự mình sẽ thấy, nhắm mắt thấy sang. Đó là mình thấy ngũ tạng này nó có luồng điện, có ngũ sắc, ngũ quan, ngũ sắc, quyền quan đầy đủ. Mình mới thanh tịnh, mình mới thấy khoa học, quyền bí là khoa học quyền bí như vậy đó. Chỉ có thực hành mới có lý thuyết không làm được.
Kính thưa Thầy, thiện là gì, ác là gì, phúc phúc là gì, họa là gì?
Thiện là sự quân bình, phúc là đối với đời. Tôi giúp họ, họ giúp tôi. Tôi làm phước, tôi thấy họ đau khổ, tôi dấn thân cứu họ. Với khả năng của tôi, thì tự nhiên tôi sẽ tạo được phúc. Cái phúc nó đến, chúng ta có sự may mắn vô cùng. Không có tính, không có đếm,
mà làm gì cũng có đủ, đủ sống, có dư. Mà tính đếm, mà lúc con thất nghiệp muốn kiếm việc làm không có, không bao giờ có là thiếu phương. Rồi con có lành mạnh, khỏe mạnh, con đi giúp người ta, thì tự nhiên con không có bị gì đó. Không bị vụ thiếu thốn, mà không có biểu chuyện khó xử. Mình giúp người ta, mình dấn thân cứu độ người ta cần mình hạ mình xuống phục vụ. Mình thấy là mình cấu trúc từ siêu nhiên của Thượng Đế là hình thành. Thì Thượng Đế đã phục vụ quần sanh bao nhiêu thì chúng ta chưa có phục vụ được mấy mấy nào. Chúng ta hết mình phục vụ tất cả. Lúc chúng ta đi làm cũng nghĩ là Thượng Đế ban ơn tôi có cơ hội phục vụ quần sanh. Tôi làm ra cái chén không phải bán cho một người, chịu người. Tôi may cái áo cũng phải bán nhiều người được. Thì tinh thần phục vụ tôi phải có. Người ta mặc tinh thần phục vụ con có, con may cái đó, người ta bận, người ta không bình lại. Lùng cái từ trường con khác. Con đã phục vụ về tay chân, nhưng mà tâm thức nữa, thì con gỡ từ trường cho người ta. Hơn là con đi trước pháp, mà họ không chịu hành hẳn. Cái áo họ thấy là ăn diện, họ thấy là vui. Cái duyên đến ra chợ thấy cái áo chính con làm là họ thích họ muốn. Nó cái duyên điển độ họ. Cho nên từ món ăn, áo mặc mà mình tận tâm phục vụ cũng là cứu độ quần sinh. Chứ không phải là tôi lộn vô dụng, tôi ra không có nghề phẩm, tôi đi may áo, không phải. Tôi có tinh thần phục vụ quần sanh là cái áo tôi may sẽ đẹp. Mà nó tạo duyên cho người kế tiếp.